Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 9 2020. Chúng ta sắp sửa bước vào tháng 10 rồi. Và trên đất nước Hoa Kỳ thì cái việc quan trọng là tháng 10 tới, có nghĩa là tới cái mùa bầu cử. Bên nay thì những người dân bình thường như chúng ta nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà những chính khách thì bữa nay họ rất là bận rộn. Họ gọi là tranh thủ những buổi nói chuyện, rồi họ sử dụng cái nguồn thông tin để lấy những lá phiếu. Và chừng như đất nước này nó có một cái nhịp độ sống không muốn tất bật cũng không được nha. Các vị nhìn thấy là trên hành tinh này không có đất nước nào cái nhịp sống mà nó quay cuồng và nó có một cái tốc độ nhanh như đất nước Hoa Kỳ cả. Người ta nói rất là đúng đó, là nơi đất nước này cái gì nó cũng nhất, tức là phát triển về kinh tế, về quốc phòng, về khoa học, về điện toán. Những cái bệnh hoạn mà chết thì đất nước này nó cũng không chịu thua ai. Tất nhiên là dịch Trung Quốc á, thì không nói làm chi, mình muốn nói là những cái loại bệnh thông thường như là bệnh tim mạch. Ta thống kê rằng nước Mỹ là một đất nước chết về bệnh tim mạch nhiều nhất. Thế rồi có một loại bệnh đất Mỹ này cũng chiếm hàng đầu, đó là bệnh khùng á, tức là bệnh căng thẳng rồi đưa đến tình trạng bất an, là nổi điên rồi giết nhau vân vân. Một cái biểu hiện rất là rõ ràng đó là chưa đất nước nào có một cái lượng bác sĩ tâm lý trị liệu nhiều như nước Mỹ hết. Cho nên người ta thống kê Mỹ là quốc gia hàng đầu về nhiều lĩnh vực. Thế rồi một cái lĩnh vực nó cũng rất là đặc thù nữa, là nếu nói lành thì đất Mỹ này nó cũng rất là lành. Nếu nói ác thì nó cũng không hiền đâu. Nó có cả hai mặt. Lành và dữ nó cùng có mặt trên đất nước Hoa Kỳ. Tất nhiên là đời sống chúng ta giữa xã hội Hoa Kỳ thì không tránh được là cái chuyện bị cái guồng máy xã hội dắt dẫn nó xoay chúng ta. Dường như con người nó là một đơn vị rất là nhỏ, nó được cấu thành từ xã hội, tức là nó được hình thành, được nuôi dưỡng từ xã hội. Do vậy cho nên nó cũng không có cách nào thoát khỏi được ảnh hưởng của xã hội đến với tự thân của đời sống mỗi người chúng ta. Ngày xưa thưa đại chúng rằng là mình nhớ là mình có một đời sống tương đối nó cũng bình yên, nó gọi là đời sống nó nhàn tản qua ngày, đếm từng ngày đi ngang qua và thấy một năm đi qua rất ư là lâu lắc. Thế rồi đến chừng ở Mỹ những năm càng về sau á, thì càng khám phá rằng là dường như cái nhịp sống nơi đây nó làm cho mình quên tháng ngày. Và nó làm cho mình thấy một năm nó vô cùng nhanh ngay. Cứ đầu năm rồi lại cuối năm cứ xoay vòng rất là nhanh như vậy. Cái điều vui là vào những ngày dịch corona mình nằm dài ở nhà mình nói rồi, bây giờ mình mới chứng nghiệm được ngày tháng nó chậm chậm nó bò ngang qua chứ không đến đổi giống như ngày xưa mà một năm nó nhanh quá như vậy. Thế là các vị thấy rằng là ngồi ở nhà nhưng mà từng ngày qua cũng rất là nhanh. Bằng chứng là một tuần loay hoay là tới, tuần loay hoay là tới. Rồi một tuần nó đến nhanh như vậy thì một tháng nó cũng qua nhanh như vậy, rồi một năm nó qua nhanh như vậy. Nguyên tắc là như vậy à. Một ngày qua nhanh như thế nào thì một năm nó qua nhanh như thế ấy. Thế rồi một năm nó qua nhanh như thế nào thì cái gì nó qua nhanh như vậy? Một đời nó qua cũng nhanh như vậy. Chuyện này nó là tự nhiên nghe. Ngày xưa mình nghe nói là 70, 80 rồi nó chà lâu quá ha, 70 tuổi, cái gì mà tới mấy chục năm mình mới 70 tuổi vậy? Thế rồi thưa đại chúng rằng là bây giờ mình cũng bò lên tới 70 như ai rồi. Và 70 có nghĩa rằng là bước dần tới 80 nó không mấy chốc. Và cái giai đoạn 70, 80 là đã khó khăn rồi. 80 mà trên nữa thì các vị biết rằng đó là cái món quà sống từng ngày ạ. Tại vì cái chu kỳ tuổi thọ ông bà ta ngày xưa là 70 là đến đạt đến cái mức cuối rồi đó. Thế là trên 70 là khó khăn rồi, thất thập cổ lê hy mà. Trên 70 là coi như là quà Thượng Đế cho rồi, trên 80 nữa thì các vị biết rằng là nên đếm từng ngày của đời sống đi. Cho nên thưa đại chúng rằng là ta là một thành viên của xã hội, là một cái bánh răng cưa thôi, một bánh xe thôi. Cho nên xã hội nó vận hành ra làm sao thì mình phải chạy theo ra làm vậy. Cho nên sống trong một xã hội mà cái nhịp độ sống nó rất là nhanh, thì chúng ta biết rằng là ta phải sống như vậy. Là cái điều tội nghiệp cho chúng ta nữa là một nhịp sống nó đã nhanh như vậy, nó làm cho mình quên cả ngày tháng như vậy rồi, mà cộng với những cái thứ trò chơi của xã hội nó tạo ra để mình lãng quên ngay. Các vị biết rằng bây giờ mà các vị có một cái máy hoặc là có một wifi sử dụng một cái laptop chẳng hạn, chỉ cần lướt vô nó rồi đọc thông tin thì mất 2 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Là chưa nói cái chuyện mà nếu mình mê phim nghe, mê phim thì thôi không biết giờ nào mới thoát ra được. Cho nên thưa đại chúng rằng là dường như mình bị đe dọa nhiều phía lắm. Cái đe dọa tự thân đó là cái vị biết rồi, hình hài thì nó luôn bất chừng, nó có thể bệnh hoạn, sống và chết nó trong đường tơ kẻ tóc, đó là đe dọa anh bên trong. Đe dọa bên ngoài đó là hoàn cảnh xã hội thì nó lay lắt, nó đổi thay không có lường được, mà nếu mình dính với xã hội thì nỗi âu lo mình nó cũng lớn nghe. Tôi ví dụ rất là dễ hiểu đó là thế này, ví dụ như mình theo dõi những thông tin thì mình thấy rằng là có thể nhiệm kỳ này coi chừng là Tổng thống Donald Trump thất cử. Ví dụ mình nghĩ vậy đi. Mà mình lại quá cảm tình với ông Donald Trump. Tại vì mình giống dân Việt Nam mà. Mình sợ mất nước thôi không có chi, mất Hoàng Sa, mất Trường Sa rồi bây giờ mất luôn cả đất nước Việt Nam thì rất là đau. Do vậy cho nên rồi ai mà lên mà có thể đối kháng được với anh Trung Quốc thì tự nhiên mình có cảm tình thôi. Ông đó ra làm sao không cần biết. Thế nhưng mà ông thay mình, ông đánh giùm cái tên ăn hiếp mình là mình vui rồi. Gắn bó với ông Tổng thống hiện tại thì các vị thấy là những cái thông tin mà nó đánh ổng giống như đánh ai, giống như đánh mình nghe. Rồi mình cũng rất ư là bất an, cảm thấy rằng là coi chừng là cái cuộc vận động bầu cử nó lại vuột đi, ổng không có đắc cử tổng thống vân vân. Tức là mình gắn liền vào với người mình thương thì thưa các vị mình cũng phập phồng lên xuống. Đó là mình ví dụ về bản thân mình với một cái sự yêu thương ông tổng thống thôi. Thế là các vị hình dung rằng cái nỗi đe dọa của đời sống bên ngoài nó không phải là chỉ gắn liền với một người lãnh đạo quốc gia. Ví dụ như các vị ở Mỹ mà các vị cảm tình với một cái cơ chế chính trị, thì dĩ nhiên các vị cũng xuống lên theo với cái điều kiện xã hội như vậy rồi, nhưng mà các vị đâu có gắn bó mình với ngành nước Việt đâu. Gắn bó tới trăm thứ à, thứ gì nữa. Vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, vân vân. Tức là những cái của tôi xung quanh ta càng nhiều bao nhiêu thì đời sống mình bị nổi chìm nhiều bao nhiêu nghe. Điều này đúng hay sai? Đâu có sai, không sai bao giờ. Thưa đại chúng rằng là từng cái món rất là nhỏ nhặt nó làm thành cái sự gắn bó của mình, cho đến một lúc mình phát giác thì nó rất là muộn màng. Ví dụ như mình sống cái kiểu hững hờ để cho ngày tháng trôi qua không cần biết đó thì chẳng nói làm chi. Thế nhưng mà cái nhận thức của mình nó càng ngày nó càng trưởng thành, cái nền văn hóa của mình nó càng ngày nó càng có một sự tin tưởng nhất định đó, thì các vị thấy nó càng gắn bó nhiều nghe. Cho nên đừng có tự hào rằng mình là người giỏi, người học cao hiểu rộng gì đâu, tại vì thứ đó nó làm thành bản ngã, làm thành sự gắn bó. Mình ví dụ điều này các vị thấy, ví dụ như mình đi ra đi về đất nước Việt Nam nó rất là bình thường, người ta không có mở miệng chào mình dù mình có passport Việt Nam, người ta không có nói câu là welcome home, phải không, chào anh về nhà. Các vị có nghe câu nói đó từ những người cảnh sát Việt Nam không? Không. Đành rằng mình người Việt đó, mình về đất nước Việt như người về nhà. Thế nhưng mà chưa bao giờ mình nghe câu nói đó từ đầu khẩu của những anh công an ở phi trường. Thế là nếu các vị là người cầm cái passport Mỹ, các vị đi nước ngoài, các vị về tới đất nước Hoa Kỳ thì cái câu đầu tiên dường như là câu cửa miệng nó là nó welcome anh trở về nhà. chào mừng anh đã về đến nhà, đúng không? Đúng. Một cái nét văn hóa, thưa các vị, nếu mình không tinh tế mình nói cái chuyện này, đó là một loại chào lịch sự thôi, nhưng mà thưa không, nó là một nét văn hóa đẹp ạ. Rồi nét văn hóa thứ hai mình kể cho các vị nghe để thấy rằng là cái trình độ tri thức của mình, cái sự nhận thức của mình nó tinh tế thì đôi khi nó trở thành một cái sự gọi là dính mắc. Dính mắc càng nặng á, thì khổ càng nặng nghe. Nói điều này không phải mình bài bán về văn hóa, nhưng mà đây là những ví dụ để biết rằng đời sống mình nó luôn bị ràng buộc, bị gắn bó, bị gắn liền với những cái mình nhận thức nè, mình cảm xúc nè, đó là cái chuyện tự nhiên ha. Ví dụ như mình qua Canada, nói chuyện bâng quơ cho vui cái đã. Thưa các vị rằng là cái đất nước Việt Nam mình đó, về cái nền tảng văn hóa thì thưa các vị có nhiều nét mình chưa có thể tiếp xúc được với cái nền văn hóa đạt đến chiều cao, cái chất nhân văn hay là cái chất dễ thương giống như nước ngoài. Như vừa rồi mình kể đó, ở Việt Nam những người cảnh sát không có mở miệng chào anh mới về nhà, rất mừng anh, xin được đón anh về lại nhà. Nhà là cái từ rất là dễ thương nha. Các vị đi bất cứ nơi đâu dù như thế nào, nhưng mà khi về tới nhà các vị cảm thấy nó an bình, cảm thấy nó ấm cúng, cảm thấy được yêu thương. Tại nơi đây nơi của mình mà. Thì nếu người ta sinh ra, người ta lớn lên trên đất nước Hoa Kỳ thì cái điều này, cái câu nói này nó không có làm cho người ta cảm thấy bồi hồi gì đâu. Thế nhưng mà nếu ta là người Việt nơi đất nước Hoa Kỳ, ta đã trở thành người Mỹ gốc Việt. Thưa các vị nghe câu nói đó, các vị cảm thấy ấm lòng vô cùng nghe. Điều thứ nhất là ta không thể làm gì khác ngoài cái chuyện chọn nơi đây làm vùng đất để ta sống và chết nơi đây. Con cái ta nó cũng trưởng thành nơi đây, nó trở thành người Mỹ chứ nó không thể là người Việt về lại quê hương Việt Nam đâu. Do vậy cho nên mình nghe cái tiếng chào rằng là xin rất là vui khi đón anh về nhà, là mình cảm thấy lòng mình nó tràn đầy cái niềm hưng phấn. Thứ hai nữa là không có một đất nước nào cái giá trị của passport nó lớn bằng cái passport của Mỹ đâu nghe. Các vị cầm cái hộ chiếu Mỹ, các vị đi cùng nơi, các vị thấy cái điều này thôi. Không cần mình phải nói nhiều về điều này. Thế cho nên cái điều lặp lại đây là văn hóa, thưa các vị, nó được nuôi dưỡng từng ngày. Và từng ngày nuôi dưỡng có hàm nghĩa rằng là từng ngày tình cảm của các vị nó lớn dần, nhận thức các vị nó lớn dần. Và nó lớn bao nhiêu, nó tinh tế bao nhiêu, cảm xúc nhiều bao nhiêu thì nó tạo thành cái nỗi niềm, đó là niềm vui, nỗi buồn, sự bất an càng lớn bấy nhiêu nghe. Đó là mình dùng một cái ví dụ về cái tiếng chào welcome home của Mỹ thôi, để thưa nhau rằng là tự nhiên nó như vậy, nó đi vào tàu nào không hay đâu nghe. Mình đâu ăn được ở Mỹ mấy hạt cơm đâu, mình chỉ cần nghe mấy cái việc vớ vẩn đó thôi là mình suy nghiệm ra một điều là chúng ta đều như vậy. Thế này mình cống hiến cho các vị một chuyện nữa, nó cũng là một loại gắn bó, nó làm cho mình càng có nhận thức bao nhiêu thì đôi khi không khéo tu á, mình chuốc nhiều phiền não bấy nhiêu nghe. Ví dụ như có lần đó mình qua Canada trong những khóa tu, những người Việt Canada họ nhập quốc tịch Canada họ kể lại, họ nói thưa thầy, cái đất nước này nó rất là kỳ cục. Khi mà mình thi đậu quốc tịch Canada rồi á, thì nó có một cái tờ giấy, tức là một cái thư nó gửi tới mình, nó nói là rất là vui được anh chọn đất nước tôi để nhập tịch. Tức là thay vì anh chọn đất nước nào khác để anh sinh sống, anh làm dân của đất nước đó, nhưng mà anh lại chọn đất nước tôi cho nên tôi rất là vinh hạnh, tôi rất là hạnh phúc. Hay nói cách khác là tôi rất là vui khi được anh chọn đất nước tôi để làm người dân của đất nước tôi. Các vị thấy cái lời của nó rất là dễ thương. Nó không hàm nghĩa rằng là mình tới mình xin xỏ gì cả, mà nó xin xỏ mình đấy. Nó rất là vui khi được đón nhận mình về làm dân của đất nước đó. Các vị nhìn thấy cái văn hóa người ta với cái văn hóa người Việt thì các vị thấy nó có sự khác biệt nghe. Rõ ràng rằng từ bên trong tâm thức của nó có một cái chất lành thiện nhất định, nó có một cái nền pháp trị nhất định, cho nên về cái lĩnh vực cư xử của nó, nói năng của nó biểu lộ được cái tính nhân văn rất là hay. Và đất nước chúng ta mà vô mà xin nhập tịch thì thưa các vị, qua bao nhiêu cửa quan quyền cũng đủ trách. Nó quạnh quẹ mình, nó hành hạ mình, và nó làm như là mình là kẻ đi xin không bằng. Anh phải xin vô, đơn nào cũng xin cả. Có phải không? Xin được thi, thậm chí là xin làm cái bát quét đường thôi để có được đồng lương ổn định, làm cái công việc vô cùng nặng nhọc, tiếp xúc với sự hôi hám phố chợ hàng ngày. Nhưng mà phải xin nè à, chứ không có cái sự đón mời. Các vị thấy rất là khác biệt hai cái nền văn hóa. Những cái chuyện linh tinh này thưa các vị, mình thấy thì nó là rất là bình thường. Đôi khi nó là những cái nét giao tế bên ngoài, những cái khuôn mẫu xã giao thôi. Thế nhưng mà nó đã biểu lộ được cái đặc thù văn hóa của những quốc gia tiến bộ nghe. Có điều có khi những em nó sinh ra nơi đây nó không có nhìn ra điều này. Cho nên nó luôn thấy xã hội này đầy những bất công. Cái thế hệ tuổi chừng 40 trở lui thưa các vị là nó tham dự những cái cuộc biểu tình, những cuộc phá phách, cái cuộc đập cửa đập nhà, cuộc đốt phá đó, đa phần nó đều không có am tường. Tại vì nó đâu đã sống qua những cái hoàn cảnh xã hội khó khăn như vậy. Kỳ thực rằng là cái dân biểu tình, dân chống đối, nhất là cái đám nó theo dân chủ đó, mình nên đưa nó về một góc trời ở Phi Châu á, để nó thành lập một cái nhóm da đen, tại vì da đen là người duy nhất cho nó sống mình đó, cho nó biết lập quốc, cho nó biết nó không có tri ân những cái bậc quốc phụ đã thành lập một cái đất nước có một cái nền văn minh và pháp trị như thế này để nó thừa hưởng. Đôi khi thưa các vị, mình đọc những thông tin, mình theo dõi những cái sinh hoạt của xã hội, mình thấy sao mà con người kỳ lạ. Và nhận diện cách chung chung mà dường như là nó rất giống với cái giai đoạn xã hội của Việt Nam trước 75 nha. Các vị biết rằng là trước khi lịch sử đất nước sang trang đó, chúng ta có tới nhiều năm xã hội nó đầy loạn lạc. Và xã hội nó loạn lạc không phải là một số các em thanh thiếu niên. Nó mới lớn, nó mới vào học đường, nó biết cái chuyện gì để nó chống đối chánh quyền, nó làm rối loạn hậu phương để cho tiền tuyến rối loạn giống như cái thời trước 75 đâu. Mà tất cả những việc này xảy ra thưa các vị, nó do cái thành phần trí thức của xã hội miền Nam nghe. Ngay như cái chuyện biểu tình của Đại học Xã Minh Mạng ngày xưa, tức là Đại học Văn khoa ngày xưa, thưa các vị, theo mình biết đó thì đa phần những cái tên nó cầm đầu của đám sinh viên học sinh mà biểu tình, nó đa phần đều là cộng sản cà dô cả. Thậm chí thưa các vị là trong Phật giáo không thiếu thành phần đó nghe, những cái phần tăng sĩ trẻ mà cầm đầu biểu tình mà chống đối á, sau 75 rồi mình mới nhìn ra, ồ hóa ra là trái nhà mới lòi mặt chuột, toàn là ảnh cả. Rồi những tên ở trong Thượng Hạ Nghị viện, cái này mình không có vu khống đâu nghe. Thưa các vị, sau 30 tháng 4 75 rồi phát giác rằng là rất là nhiều tên thượng nghị sĩ, hạ nghị viện vân vân, nó đều là cộng sản cài vô cả. Thậm chí là trong bộ phận của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng có thành phần đó. Ngay như Đà Lạt, các vị biết rằng là ông Nguyễn Văn Đệ, hạ hay thượng nghị viện gì mình quên, sau 75 rồi mới biết ổng là cán bộ vô cùng là quan trọng à, cán bộ lớn. Rồi mình nhìn cái điều đó thì mình đối chiếu với xã hội Hoa Kỳ hiện tại, dường như nó đang lặp lại cái điều này nghe. Chỉ có những người đã từng nếm cái mùi đau thương sau 75 khi lịch sử sang trang, và nhìn lại cái giai đoạn lịch sử của đất nước Việt Nam trước 75 thì người ta mới nhìn ra cái nỗi thảm họa này thôi các vị. Còn không thì chúng ta dường như rất là thờ ơ nghe. Đó là cái chuyện mình đưa ra để làm ví dụ thưa nhau rằng đời sống mình nó là một cái bánh xe rất nhỏ trong xã hội vận hành rất lớn. Các vị nhìn coi cái đồng hồ nó chạy đó. Bánh xe nhỏ chừng nào thì nó quay mạnh chừng đấy, phải không? Còn bánh xe lớn, bánh xe gần với cái trung tâm ấy, thì thưa các vị nó nhích mình không thấy đâu nghe. Thì cái vận hành của một xã hội nó là như vậy. Những người dân bình thường, những người dân đen, thưa các vị, là những người phổi bò cả, la lối sùm, nhưng mà đâu biết rằng là mọi điều của xã hội vận hành này đôi khi mình bị dắt mũi nào không hay. Giống như xã hội Việt Nam trong quá khứ vậy. Mình tưởng rằng là mình kêu gào, mình biểu tình, mình đòi hỏi tự do và đòi hỏi cho những người Mỹ đừng có thả bom, vân vân, đó là cái điều rất là chính đáng. Và đâu biết rằng là sau 30 tháng 4 75 thấm đòn rồi, thế nhưng mà chưa thấm lắm. 40 năm sau càng ngày càng thấm hơn. Cho tới bây giờ những vị lão tướng cỡ như thầy Kiên Trúng nhà ta mới nhìn lại cớ sự nghe. Chứ còn trước đây chừng vài chục năm thì ta nhìn rằng cái việc chúng ta làm đó là việc đúng. Rồi các vị nhìn thấy cái xã hội này nếu mà cái cơ duyên không đủ lành, tức là cái phước lành của dân Mỹ mà nó không có đủ bảo vệ được cái nền tự do của Hoa Kỳ thì coi chừng cái chuyện gì xảy ra ta còn không biết đâu. Tất nhiên là mình nói phước lành, nhưng mà cái quan trọng hơn hết là cái ý thức trách nhiệm của những người có mặt trên đất nước Hoa Kỳ. Họ muốn bảo vệ đất nước này. Đừng có lâm vô cái tình trạng đó là xã hội dân chủ nó vin vào cái cớ là bình đẳng xã hội nó phá hoại đất nước. Thưa các vị rằng cái điều này rất là cần cái sự nhận thức của chúng ta. Tuy nhiên cái điều này mình nói cho vui thôi, rồi trở lại chuyện chúng ta. Ý chính mình muốn thưa nó là thế này. Thưa các vị, rất là khó để cho mỗi người giữa đời sống này vượt thoát được cái ảnh hưởng xã hội nó tác động vào mình. Đó là khó thứ nhất. Càng ngày lượng thông tin nó càng nhiều nghe. Các vị mở cell phone ra là bao nhiêu thông tin nó có mặt trong đó rồi. Rồi bằng hữu các vị, bạn bè các vị, thậm chí mình trốn mình lên trên Zoom mình học thôi cũng gặp thầy Phước Tịnh, ông cũng nói chuyện đó nữa, thì các vị trốn đâu? Đó là chuyện tự nhiên. Cho nên thưa các vị, thông tin xã hội nó tác động, nó dắt dẫn ta, đó là chuyện rất là bình thường. Và chuyện thứ hai mình lặp lại, không phải chỉ có mỗi một việc xã hội nó kéo mình do mình gắn bó với nó, mà nó còn quan trọng hơn nữa là gần gũi với mình, đó là người thân của mình nghe. Mình sinh ra giữa trần đời này, mình đâu thể là một con người từ trên trời rớt xuống, từ cái bắp cải nhảy ra hay từ dưới đất nhảy ra. Mình sinh ra từ bà mẹ của mình, từ ông cha của mình được nuôi dưỡng bằng cái môi trường giáo dục của xã hội, mình có bạn có bè, thậm chí mình đi tu có chi nữa. Chồng thêm trong một đời sống bình thường nó một lớp ân tình nữa nghe. Đạo nghĩa với thầy, rồi huynh rồi đệ, cùng xuất gia một lứa. Và cùng một lứa thì luôn là bên trời lận đận thôi. Tại vì cái chuyện tất nhiên đó là bạn bè của mình đau, bệnh, chết chóc, mình cũng xót xa. Rồi người thân của mình, bố mẹ của mình có chuyện gì thì thưa đại chúng rằng là ta đều bị rung rinh theo hết. Ta bị buồn, giận, ghét, thương theo hết. Thế cho nên ngoài cái tác động xã hội dắt dẫn tâm thức ta, còn một cái tác động rất gần nữa là tác động của này người thân của ta, huyết nhục của ta và bằng hữu của ta, bằng hữu đời, bằng hữu đạo. Thưa các vị, càng giao tế rộng, càng có cái mối thân tình với nhiều người bao nhiêu thì càng có nhiều nỗi lo lắng bấy nhiêu. Đó là bước thứ hai để các vị thấy là đời sống nó là một cái dòng xoáy nha, một cái dòng xoáy. Hết chưa? Chưa. Còn một dòng xoáy từ bên trong nội thân nữa. Là này những buồn, những vui, những quá khứ ưu tư, những nỗi niềm phiền muộn, thưa các vị, thậm chí là cái trình độ tri thức được cất chứa trong tâm các vị, nó cũng là một nỗi niềm luôn. Điều này, thưa đại chúng rằng mình nói nó không phải là cường điệu đâu nghe. Ví dụ như, mình chưa từng đến đất nước Hoa Kỳ, mình chỉ là ông thầy cọc cạch nhà quê, quần sắn móng lợn đi cây lúa, sống qua ngày. Thưa các vị, cái chuyện buồn vui thế sự mình không màng đâu. Chuyện Mỹ nó ai lên làm tổng thống cũng thế thôi, dính gì với mình. Thế nhưng mình lại có cơ hội ở trên đất nước Hoa Kỳ này đủ lâu. Thứ hai nữa là mình đọc học, mình tiếp xúc. Thứ ba nữa mình có một cái nhận thức nhất định về những cơ chế xã hội tự do thế nào, xã hội độc tài thế nào, những thông tin về những cái tình trạng thảm hại của những dân tộc bé cổ, thấp miệng, những dân tộc thiểu số bị tàn ác, bị giết chóc như thế nào. Và những vùng quốc gia, Phật giáo là một quốc giáo như Tây Tạng sắp bị tuyệt chủng ra làm sao, bị phá hoại nền văn hóa ra làm sao, cái nỗi niềm mình gắn bó về những nơi chốn mình yêu mến á, thưa các vị, càng lớn bao nhiêu thì nó càng làm thành rối rắm, càng làm cho tâm thức mình bất an bấy nhiêu. Gọi là ăn cơm thì ăn cơm của gia đình, mà lo thì lo chuyện hoàng xuyên của thiên hạ. Ở chuyện này, thưa các vị, là tại vì ký ức của mình, tại vì tâm tình của mình, tại vì sự yêu thương của mình đã gắn bó với không phải là một vài người, mà gắn bó với một quốc gia, gắn bó với một tôn giáo. Và tôn giáo thì thưa các vị, nó đâu phải chỉ có đạo Phật trên đất nước Việt Nam hay đất nước Mỹ đâu. Đạo Phật có mặt nơi đất nước Tây Tạng nữa chứ. Mình đâu phải tri ân các bậc tổ của người Việt Nam tặng cho mình Phật Pháp mình tu đâu. Còn tri ân các bậc thầy, đó là những người đã duy trì đạo Phật cho mình tu. Mình thừa hưởng được cái truyền thống đạo Phật trải dài tới 26 thế kỷ mà. Thế cho nên tri thức của ta, tình cảm của ta nó mở rộng bao nhiêu, nó làm thành ký ức giàu bao nhiêu thì nó làm thành bao nhiêu sự ràng buộc. Ví dụ như mình đọc Quân An qua rồi, cái chuyện chết sống gì của những người Tây Tạng, họ có tự thiêu hoặc đòi tự trị thì kệ họ, dính gì mình đâu. Đọc qua rồi đâu nhớ. Rồi cái chuyện nước non, cái chuyện tình cảm con người, cái nét văn hóa khi đi vào cửa khẩu, chuyện đó dính gì mình đâu, mình đi ngang qua rồi quên mất. Thế nhưng mà khi trí nhớ mình nó quá dày, xúc cảm của mình nó nhịp theo với từng cái xúc cảm đẹp đẽ, từng cái cách cư xử đẹp đẽ con người, thưa các vị, tự nhiên nó làm thành một cái ký ức rất là giàu có. Thế cho nên cái chuyện quan trọng là ký ức của các vị, nỗi nhớ của các vị, thưa đại chúng, rằng nó làm thành một cái bề dày, nó thao túng đời sống ta, dắt dẫn ta. Cho nên những người tâm thức của họ nó giàu bao nhiêu, xúc cảm của họ nó có độ sâu bao nhiêu thì họ là những người bất hạnh chứ đâu sung sướng gì đâu. Mình chưa nghe cái tên nhà quê nào nó buồn, nó giận mà nó tự giận hết, không có. Thế thì các vị nhìn coi là những cái tay nó thuộc về thiên tài, hội họa, âm nhạc, những nhà bác học, nhà văn, nó tự giận một cách bình thường, tại vì lòng nó tràn đầy cảm xúc nghe. Các vị nghe Picasso đó là một thiên tài về hội họa phải không? Tự giận. Mà Việt Nam ta cũng không phải là không có nghe. Các vị biết rằng là vào cái thời đệ nhất Cộng Hòa, lúc nhà văn Nhất Linh sắp sửa bị Tổng thống Ngô Đình Diệm kêu lên bắt tội về cái tội chi đó, ổng uống thuốc độc tự sát. Một trong những nhà văn mình biết ngày xưa, nhà văn Tam Ích, ổng sắp sách lên một chồng vậy đó để leo lên thành cái ghế, rồi ổng leo lên, ổng đưa đầu vô thòng lọng, rồi ổng đá chồng sách, ổng tự giận trên những đống sách vở của ổng. Và dường như là thành phần trí thức mà nếu không khéo tu thì điên như trời, cỡ như Bùi Giáng nó cũng hơi khùng khùng là như vậy nghe. Kỳ thực rằng Bùi Giáng thì chúng ta không biết khùng hay là người phi thường, chúng ta không biết. Thế nhưng mà đó là những cái ví dụ mình dẫn ra để thưa nhau rằng là một trong những điều nó gắn bó với các vị, nó quay các vị. Còn ghê gớm hơn là cái sức mạnh của thông tin xã hội, sức mạnh của ảnh hưởng môi trường đời sống đó, đó là sức mạnh nơi ký ức của các vị, buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền não của các vị. Những cái bên trong của ta, thưa các vị, nó là một lực vô hình lớn vô cùng. Rất khó để mình cưỡng chế, rất khó để mình có thể sống bình an. Tâm thức mình dường như là nó chưa bao giờ có khoảng trống đâu nghe. Những cái suy nghĩ nó từng đợt này đi ngang qua rồi đợt khác nó tới. Và tất cả những cái nghĩ suy, tất cả xúc cảm của các vị nó cuồn cuộn chạy ngang qua. Và không hề có một xúc cảm nào, không hề có một dòng ý thức nào đi ngang qua mà nó không làm thành cái chi? Làm thành cái sức mạnh cuốn ta đi cuồn cuộn cả. Thông thường ta có tu thì ta đôi khi còn có thể nếm trải được một chút hương vị của tâm thức bình yên, không có bị xúc cảm cuốn trôi, không có bị ý thức nó đang cuồn cuộn, nó dắt dẫn. Nhưng mà đa phần này một ngày, thưa đại chúng rằng là ta có được chút thì giờ để có thể bình an được, để quan sát được xúc cảm đến đi đó, dường như không không có nhiều lắm đâu nghe. Càng ít thì giờ để nhìn những dòng ý thức mình đang trôi. Mình đọc cho các vị nghe mấy câu thơ rồi bàn về cái chuyện này tiếp. Đây là những cái loại bồng bông những cái loại tơ nó mong manh vô hình nhưng mà thưa các vị nó ràng buộc, nó trói chặt, nó làm cho các vị không cách nào thở được, ngột ngạt, nó chết đi á. Thầy Tuệ Khanh thầy có mấy câu thơ, không biết cái chủ đề nó là gì, mình nhớ loáng thoáng đọc cho các vị nghe thôi. Mình đang nói về cái vấn đề là ý thức của mình á, nó có một cái mức độ văn hóa nhất định á. Tưởng chừng như đây là niềm tự hào nhưng mà kỳ thực nó là một loại tơ tằm ràng buộc chứ không có gì tự hào đâu nghe. Người bình dân thì thưa các vị rằng là sáng vác cuốc ra đồng và chiều về vứt cuốc đó rồi xoa xoa chân ba cái, đập đập mấy cái leo lên ngủ, chẳng buồn rửa chân chi cũng được, ngủ giấc ngon ơ, gọi là ba xoa bốn đập ngủ. Nhưng mà thưa các vị thành phần trí thức thì nó nằm mà nó không ngủ, cả ngày nó không làm chi nhưng mà tối lại không ngủ được, là do vậy. Rồi mình nói mấy câu thơ để cho các vị thấy rằng là tùy vào cái mức độ văn học của ta, tình cảm của ta, ngôn ngữ chữ nghĩa của ta nó giàu có bao nhiêu thì nó hình thành cái chất vọng thức nhiều bao nhiêu nghe. Và vọng thức đó là một loại ràng buộc rất nặng nề. Từ cảm xúc cho đến vọng thức, hai điều này thưa các vị nó là một loại cốt tủy, nó làm thành sự ràng buộc rất lớn nghe. Để nhớ người đã. Có một bài thơ thầy làm tưởng nhớ đến Bồ Đề Đạt Ma. Và những câu thơ này rất là hay nghe. Ông viết thế này: vai đã mỏi, gót đã mòn nẻo quạnh, ta già đi với từng bước trên đường. Vai đã mỏi, gót đã mòn nẻo quạnh, ta già đi với từng bước trên đường. Tìm thấy chi một vầng trăng lạnh treo ở hờ đâu đó giữa trời sương. Khuya lận đận chợt nhớ người Bích Nhãn, khuya lận đận chợt nhớ người Bích Nhãn, những ngày nơi đông thổ thấy mà thương. Đó là cảm xúc về ngày Bồ Đề Đạt Ma. Ví dụ như ở cái trình độ bình thường, tri thức của ta nó nghèo chữ nghĩa thì thưa các vị cái cảm xúc của mình nó không có giàu đâu nghe. Thế nhưng nếu mà chữ nghĩa của mình nó nhiều thì thưa các vị từng chữ nó gợi cho mình vô vàn những cảm xúc ạ. Ví dụ như câu đầu là vai đã mỏi, gót đã mòn nẻo quạnh. Đơn thuần là mình chỉ biết rằng là mỏi vai rồi đi nó mệt mỏi đôi chân thôi. Thế nhưng mà nếu các vị biết một điều rằng là Bồ Đề Đạt Ma từng vác chiếc gậy, trên hình ảnh ổng thì luôn có chiếc gậy nghe. Thế thì nghe vai đã mỏi thì trong tâm thức mình cái hình ảnh của Bồ Đề Đạt Ma quẩy chiếc gậy, treo toàn ten chiếc dép, gót đã mòn nẻo quạnh. Tức là con đường ông đi chỉ có một mình thôi, không có bạn đồng hành, rất là cô đơn và lang thang lướt thướt từ miền Nam của Trung Hoa ngược lên miền Bắc Trung Hoa, rồi cuối cùng ngồi tại núi Tung Sơn để tọa thiền tới 9 năm. Cái bình diện lịch sử thì mình đọc ngang đây, nếu cái trình độ lịch sử mình hiểu biết về ngài Bồ Đề Đạt Ma bao nhiêu á thì mình dõi theo bước chân của ông, những xúc cảm của mình nó giàu bao nhiêu nghe. Điều thứ hai nữa là nếu khả năng ngôn ngữ của mình nó đủ giàu, ngay cái chữ quạnh quạnh thôi thì các vị thấy nó đã gợi lên trong tâm thức các vị rất là nhiều cái xúc cảm rồi. Cái từ Việt thưa đại chúng rằng là đôi khi nó lại khó ăn hơn cái từ Hán nghe. Ví dụ như cái chữ các vị giải thích nó ra làm sao? Chữ quạnh, các vị giải thích ra làm sao? Không đơn giản, nó chỉ là xúc cảm thôi chứ còn giải thích ngữ nghĩa, giải thích có khi giải thích không trôi đâu nghe. Thế là nếu mình là người đọc thi ca, cỡ như thầy Phước Tịnh lõm bõm làm quen thi ca, ngay chữ quạnh thôi là thưa các vị nó gọi cho mình bao nhiêu đoạn thơ khác, nó cùng phối hợp về để nó làm thành cái sự xúc cảm của một con người quẩy chiếc gậy lang thang ở miền đất Trung Hoa nghe. Chữ quạnh nó nằm ở đâu các vị biết không? Trong thơ Quang Dũng nhiều chữ quạnh lắm nghe. Người đi đường quạnh quạnh đó. Trong bài Cố Quận, người đi đường quạnh quạnh, ngồi đây 5 năm miền ly hương, quê người đôi mắt mỏi tha phương, có những chiều trăng tròn đỉnh núi, nhà ai chài gạo giã đêm sương. Đó là bài của Quang Dũng. Và câu cuối nữa: Có hai câu mà mình chợt nhớ, đó là người đi đường quạnh quạnh, nghĩa là những người con trai vào mùa thu kháng chiến đó, họ lên đường theo tiếng gọi nước non. Và thế rồi đi thì đi nhưng mà về thì không có về, cho nên gọi là người đi đường quạnh quạnh là như vậy. Đó là khi mình có được cái vốn từ giàu, thưa các vị, chỉ cần một chữ của người ta nó liên hệ tới hàng trăm câu thơ chứ có ích gì đâu. Rồi câu thứ hai là vai đã mỏi, gót đã mòn, não quạnh, ta già đi với từng bước trên đường. Thưa các vị, rằng là không những ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài già đi với từng bước lang thang ở trên cái vùng đất trung thổ, và nếu chúng ta là những người đã từng lang thang đây đó, lướt thước đầu trên sóng dưới, thì chúng ta cũng thấy mình già đi với từng tháng năm trên đường đường đời nhé. Ta già đi với từng bước trên đường, tìm thấy chi ngoài một vầng trăng quạnh. Thưa các vị, câu này nó gợi nhớ cho người ta rất là nhiều điều nghe. Đối với ngài Bồ Đề Đạt Ma thì tìm không ra người đệ tử nào cả, chỉ có một vầng trăng cô đơn trên trời soi bước chân ông thôi. Thế nhưng mà nếu mình là những người đi vào cái nền văn học thiền thì mình lại nảy sinh ra những cái yếu tố khác. Thay vì là tìm thấy chi ngoài một vầng trăng quạnh thì nó hàm cái nghĩa là rất cô đơn giữa cuộc đời này, mỏi mòn tìm không thấy gì cả. Nếu mà thiền sư ngộ đạo rồi, thưa các vị, tìm thấy chi không phải là vầng trăng quạnh nó chiếu giữa trời sương, mà không cần tìm chi cả, có vầng trăng luôn sáng trên bầu trời mênh mông. Có hàm nghĩa rằng người ta mượn câu thơ đó để nói đến cái trạng thái người ta sống với cái thể tâm bất động, đang chiếu sáng hiện tiền giữa bầu trời, dù đêm có lạnh cũng không, nhưng mà trăng vẫn sáng. Có người không người gì trăng vẫn sáng nhé. Đó là mình dẫn vài câu thơ để minh chứng cho đại chúng thấy rằng là có những trường hợp cũng là cái chất văn học, cũng là cái loại chữ nghĩa vọng thức như nhau. Thế nhưng mà nếu vọng thức của mình nó không được dắt dẫn bằng cái sự tu tập làm nền đó, tức là cái nền tảng nó không có sự tu tập đó, thì thưa các vị, rõ ràng rằng là vọng thức nó bời bời, nó phát sinh cái chi? Phát sinh cảm xúc nghe. Không có một vọng thức nào, tức là không có một câu nói thì thầm nào trong tâm thức các vị mà nó không phát sinh cảm xúc buồn vui cả. Đây là điều thứ nhất, cái mặt phàm phu của chúng ta. Cái mặt đạo lý đó là tất cả ngôn ngữ chúng ta, thưa các vị, nếu mình có được cái nền tảng tu tập á, thì tất cả ngôn ngữ ấy nó lại chuyển hướng, nó giúp cho chúng ta làm được điều tuyệt vời. Đó là ngay nơi dòng cảm xúc, ngay nơi dòng ý thức đang ngập tràn chảy ngược chảy xuôi đây, ta có quyền cài cái năng lực giác ngộ vào bên trong để làm thành cái chi? Làm thành cái năng lượng giải thoát có mặt trong khi dòng cảm xúc đang cuồn cuộn chảy, hoặc là dòng ý thức đang cuồn cuộn chảy. Đấy là hai vấn đề mà chúng ta có thể nhìn về cảm xúc là một, nhìn về vọng thức chúng ta đang có là hai. Thưa đại chúng rằng cái điều này rất là quan trọng nghe. Kỳ thực rằng là cái con đường tu tập chúng ta nó không có phải là những con đường tìm cầu về phương xa, càng không phải là cái chuyện mình phải trốn thoát mọi cái sự ràng buộc của thế trần. Ta vẫn ở giữa dòng đời như bao nhiêu con người trần thế. Ta cũng có quyền tiếp nhận mọi thông tin của xã hội đến với ta. Ta cũng có quyền để cho cảm xúc của mình, niềm vui của mình nó chạy ngược chạy xuôi trong tâm thức ta. Ta cũng có quyền để cho ý thức của mình nó bồng bềnh, nó xuôi ngược chạy tới chạy lui, nó tha hồ nó vận hành. Thế nhưng mà nếu cái nền tảng ta được xây dựng một cách căn bản á, thì thưa đại chúng rằng là ta có quyền làm được một điều tuyệt vời, là ngay giữa phàm thường, ngay giữa bao nhiêu bề bộn ấy, ta vẫn an lạc, vẫn không bị cảm xúc dắt dẫn, vẫn không bị buồn giận ghét thương nhận chìm, và càng không bị những ý nghĩ thì thầm nổi trôi này nó kéo cổ ta đi. Đó là cái điều rất là quan trọng mình muốn trình bày nơi đây để cho các vị liễu đạt về vấn đề mình đang nói nghe. Nãy giờ quảng cáo hàng thôi nha, bây giờ mới bắt đầu đi vô những vấn đề quan trọng để tu tập. Nãy giờ nói chuyện chơi chơi cho vui thôi. Rồi từ cái điều này mình phân ra những cánh cửa đi vô. Các vị còn nhớ rằng là chúng ta có hai cánh cửa đi vô nha. Một là cánh cửa đi vô bằng mắt, phải không? Hai là cánh cửa đi vô bằng tai. Từ cái nghe đi vô đạo. Hôm nay cái cánh cửa chúng ta sẽ đi vô nó cũng dính liền với mắt thấy tai nghe, nhưng mà ta sẽ khai thác cánh cửa nhận thức của tâm, cánh cửa quan sát của tâm. Cái điều này thưa đại chúng rằng là dường như nó tới nó lui hoài, không biết các vị nghe chán hay không, nhưng mà nếu không nói điều này nói gì giờ? Tại vì chuyện tu chúng ta nói nhận đó việc thôi nghe. Tất cả những việc tu bên ngoài thì thưa đại chúng rằng là nhiều thầy đã dạy, còn chuyện hướng nội, chuyện tu quay ngược về, chuyện này dường như là ít người nói, cho nên thôi mình chọn cái nghề này mình nói để cho các vị nghe thôi. Là chúng ta làm được bao nhiêu thì cái duyên của mỗi người thôi nghe. Cái điều vô cùng quan trọng mà các vị nhận diện đó là thế này: càng đi vào bên trong á, thì cái dòng xoáy ly tâm á, nó càng giảm. Rất dễ hiểu thôi. Ví dụ như trong một cái bánh xe rất là lớn mà các vị càng ra ngoại vi bao nhiêu á, càng ở ngoài chu vi bao nhiêu thì cái dòng quay nó càng mạnh, càng khủng khiếp. Thế rồi mình đặt cái bàn tay của mình vô dần dần trong trung tâm của vấn đề thì cái dòng xoáy nó càng ngày càng chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại. Cho tới lúc cuối cùng các vị đặt cái ngón tay các vị ngay cái tâm điểm của vấn đề thì cái dòng xoáy tự nhiên nó dừng hẳn lại. Điều này đúng hay sai? Đúng nghe. Ngoài hiện tượng thiên nhiên cũng đúng. Và những vật lý đời thường, tất cả những cái máy xoay tròn đều đúng cả. Mà hiện tượng thiên nhiên các vị thấy rằng là cái bão cuồn cuộn dù ngoài biển khơi nó đổ vào, nó có thể cuốn sóng lên cao tới 15 mét như sóng thần. Thế nhưng mình nhìn vào bản đồ các vị thấy là tâm bão nó không có bão. Cái xoáy tròn càng mạnh bao nhiêu nó là càng ra ngoài bao nhiêu, nhưng mà càng vô giữa bao nhiêu thì cái vòng xoáy tự nhiên nó dừng lại, hẳn lại, chậm lại. Và cuối cùng ngay tâm bão thì không có bão bao giờ. Tiếng Mỹ nó gọi là con mắt bão á, thì không có bão bao giờ. Nơi đó không có bão. Cơn gió chốt xoáy của miền Trung Mỹ. Đại chúng mà có nhìn những cái video nó quay những cái cơn lốc ở vùng Trung Mỹ, những cái tiểu bang ở miền Trung Hoa Kỳ, các vị thấy là khủng khiếp nghe. Ta hình dung rằng là chiếc xe chở xăng, nguyên cái bồn xăng nó bốc lên trời luôn. Là này cửa này, nhà này, xe này, cổ thì đừng hòng có cái gì có thể còn lại ngay cái cơn chốt xoáy nó đi ngang qua, gió xoáy đi ngang qua. Thế nhưng cái điều kỳ cục đó là ngay giữa lòng của cái con trốt đó thì không có một chút gió nào cả, bình yên, không có chút gió. Đó là mình nói hiện tượng thiên nhiên ha. Cho nên càng ra ngoài ngoại vi bao nhiêu thì cái sức xoáy nó càng mạnh bấy nhiêu. Thế là các vị càng dịch chuyển vào bên trong bao nhiêu, tới cái vùng trung tâm, tới ngay con mắt bão á, thì thưa đại chúng rằng là không bao giờ có một chút gió. Đúng hay sai? Đúng. Cái hiện tượng vật lý, các vị thử làm một việc là ngồi quan sát chiếc máy giặt của các vị thôi. Các vị thấy rằng là nếu các vị đặt tay càng ra ngoài bao nhiêu thì nó xoay các vị gãy cánh tay. Thế nhưng mà các vị đưa bàn tay mình vào tâm của chiếc máy giặt, không có xoáy ngay, nó bình yên thôi, không quay. Càng vô cái trục xe thì thưa các vị, trục xe phải bất động ạ. Bánh xe thì nó quay mạnh bao nhiêu nó không quay. Cái tốc độ nó bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà trục xe luôn luôn vững vàng, luôn luôn bất động. Cái điểm trung tâm không bao giờ lay động là như vậy. Đây là vấn đề bên ngoài ta nhận diện về dòng xoáy xã hội nó như thế nào không biết. Nhưng mà các vị càng đi vào trung tâm thì vòng xoáy nó không có cách chi nó bắt các vị được. Để từ những vấn đề này chúng ta nhìn lại con đường tu ta cũng vậy nghe. Khi có bất cứ buồn vui hờn giận nào mà các vị đồng nhất vào nó thì cái tốc độ quay của nó như là bão hoặc như cơn chốt. Nó nhận chìm các vị, không cách chi các vị thoát chết được hết. Thế nhưng các vị càng ngày càng dịch chuyển vào trung tâm á, thì thưa đại chúng rằng là dòng xoay nó xoay cái đồ nào thì mặc kệ nó, không hề làm cho các vị bị chao đảo, bị xuống lên, bị quay tròn. Nó không hề nhận chìm các vị vào cái nỗi khó khăn, nhục nhằn, khổ sở gì cả. Nó là như vậy. Làm thế nào để mình đi vô cái trung tâm của vấn đề, không có bị nó quay tròn? Ví dụ như buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, ưu tư nè, phiền muộn nè, lo lắng nè, bất an nè, nó cứ sắp hàng, nó quay tròn. Mà mình đồng nhất với nó thì mình làm chi? Thưa các vị, quay không kịp thở, chỉ có nước chết mà thôi. Thế là các vị dịch chuyển tâm thức, nhận thức của các vị không có theo cái buồn, cái giận gì cả. Các vị đứng tại chỗ thôi, các vị nhìn đó, hàm nghĩa rằng là ta đang đứng ở trung tâm nghe, nhìn nó đang xoay tròn. Thưa đại chúng, là các vị thấy mình bất động. Nó xoay là chuyện của nó, ta thì bất động nghe. Thì thưa đại chúng rằng cái điều đầu tiên là mình sẽ không bị nó nhận chìm mình, nó giết mình, nó hút hết sinh lực của mình. Điều thứ hai, mình không phải là nó. Rõ ràng rằng mình là người đang đứng đây, mình nhìn nó, còn nó là cái đang xoay tròn thôi, hoặc nó chạy ngang qua thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng ngay cái phút giây đầu tiên, dù ta chưa có tu tập là bao nhiêu cả, nhưng ta đã nhận diện được một điều rằng ta vốn không phải là những thứ phiền não ấy. Và cái phàm phu của chúng ta, cái vụng về chúng ta là, thưa các vị, xưa giờ mình khốn khổ vì cái chuyện mình cứ đồng nhất mình vào phiền não thôi. Mình thấy mình là buồn, mình là giận, mình là ghét, mình là thương, cho nên mình rất là khốn khổ. Thế rồi bây giờ các vị chỉ cần làm một việc giản dị là các vị nhìn đó thôi, thì các vị đã có được 50% sự giác ngộ rồi nghe. 50% chưa? 50% rồi. Tại vì các vị khám phá rằng là xưa giờ mình quên, mình lầm tưởng, mình ngỡ rằng mình là phiền não. Trong khi phiền não là cái đối tượng, phiền não là cái bên ngoài, phiền não là cái đèn kéo quân thôi, nó chạy vòng vòng thôi, còn mình là ngọn đèn phía giữa, chứ mình có phải là phiền não đâu. Mình quan sát được phiền não nó sinh nó diệt mà, có dính gì nhau đâu. Ví dụ dễ hiểu nhất là thế này. Ví dụ như các vị có người bà con mà chết, hoặc bệnh, hoặc ốm đau, hoặc khó khăn, thì các vị thấy vô cùng là vô cùng là khốn khổ. Mình buồn theo, mình bất an theo, lo lắng theo. Thế rồi cái người họ bất hạnh, bất an và họ khốn khổ, họ không phải bà con gì hết, họ chỉ là người ngoài hàng xóm thôi, họ đi ngang qua đường thôi. Thế thì mình có khổ không? Có một chút trắc ẩn thôi, nhưng mà khổ thì không khổ đâu nghe. Nhưng mà trường hợp người lâm nạn đó là con mình thì nó khác. Lâm nạn đó là chú bác mình ở xa xa thì nó khác. Là người bị nạn đó không phải chú bác, không phải bà con gì cả, mà xa lắc xa lơ thì khác nữa. Còn người mà bị nạn đó là kẻ thù của mình thì còn khác nữa nghe. Thế thì các vị thấy rằng dịch chuyển từ bên ngoài cho tới gần bao nhiêu. Thì các vị biết rằng khi mình đừng đồng nhất mình vào những nỗi niềm mình đã gắn bó lâu nay, thì được 50% giác ngộ là như vậy. Nói 50% là khiêm tốn rồi nghe. Nhưng mà kỳ thực là mình hết khổ rồi đó. Tại vì cái điều dễ hiểu nhất là trần đời này cái khổ chưa bao giờ nó chịu thua các vị. Những bất an, bất trắc của đời sống nó chưa bao giờ dừng bước, nó chưa bao giờ sợ các vị mà nó thối lui đâu nghe. Nó luôn đợi cơ hội để nó tập kích ta. Nó có thể rớt vào trong ta bất cứ lúc nào. Thế nhưng bây giờ thì ta có pháp hành trì, tức là ta có phương pháp để loại trừ khổ bằng cách là nó đến với ta. Nó phát sinh những cảm xúc thì ta đơn giản chỉ quan sát những cảm xúc đang đến đang đi. Thế thì ta vượt thoát nó. Cho nên gọi rằng là thấu hiểu được điều này, ta đã vượt thoát được nỗi khổ rồi. Và đời người ngang qua cái tầm mức là thoát được buồn giận ghét thương là người đó đã trở thành bậc hiền nhân giữa cuộc đời rồi. Vững vàng vô cùng giữa đời sống. Và đời sống này không có chi mà nắm cổ được ảnh cả. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, bất an, chi nó sinh nó diệt là chuyện của nó, không có thứ nào nắm cổ ta. Thế thì có thể gọi rằng người đó là người an trú trong pháp hành thực tập để làm cho một đời họ an lạc, họ hạnh phúc nghe. Hạnh phúc này không có gì đo được đâu. Hạnh phúc của mình có giữa cuộc đời này nó xíu xiu thôi. Cái ăn, cái mặc, cái gặp gỡ vui cười, cái điều kiện đủ đầy, hoặc là những cái may mắn tình cờ nó rớt xuống thưa các vị, những cái này nó đâu phải thường xuyên. Thứ hai nữa là mọi thứ may mắn bên ngoài đến với các vị nó đều có một một người bạn cặp kè phía sau, đó là cái rủi ro nghe. Niềm vui nào cũng có nỗi buồn bên cạnh, may mắn nào cũng có rủi ro đi theo cả. Thế rồi cái khả năng nhận thức của các vị đạt đến trình độ như thế này, có tu tập như thế này, thưa đại chúng rằng là không có rủi ro đi theo, không có bất hạnh đi theo, chỉ thuần là một pháp hành trì nắm được nó thì thành tựu an lạc thôi, có thể quan sát được mọi buồn giận ghét thương đến đi sinh diệt thôi, và ta luôn không dính gì với nó. Thế thì thưa đại chúng rằng cái pháp thực tập này mang đến cho ta một món quà vô đối nghe, không có gì sánh bằng là như vậy. Đây là bước thứ nhất, các vị càng dịch chuyển vào trung tâm bao nhiêu, cho đến một lúc các vị trở thành người quan sát, thì cái chuyện tự nhiên, cái sự thành đạt của nó là các vị trở thành người quan sát được những buồn, những vui, những hờn, những giận. Các vị trở thành cái con người hiền minh giữa cuộc đời, không bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn gì dắt dẫn cả. Thưa đại chúng rằng cái năng lực này, cái sự thành đạt này, nó không có nhờ công phu tu gì cả. Không cần phải tọa thiền năm ba thời mới làm được điều này. Cũng không cần học Phật Pháp gì cho nhiều ngày mới có được điều này. Đơn thuần một điều thôi. Anh thử quan sát khi buồn đến thì anh nhìn nó, vui đến anh nhìn nó, lo âu, phiền muộn đến anh nhìn nó. Có cần tọa thiền mới làm được không? Không. Ngay bây giờ nó đến nó đi là chuyện của nó mà tôi chỉ cần nhìn thôi. Thế thì thưa các vị, đây là năng lực tự hữu, khả năng tuyệt vời ta có sẵn. Vận dụng điều này nhuần nhuyễn, thành thục, thì thưa các vị, thành tựu được cái chi? Thành tựu được sự nghiệp an lạc giác ngộ. Cho nên dũng công mà tu, trong kinh văn đại thừa gọi là hàng tiểu thừa mới dũng công nghe. Hàng Bồ Tát thì dùng trí tuệ quán chiếu thành đạt sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu niết bàn chứ không có dũng công. Nhưng mà vẫn dụng công bố thí cúng dường tu thập ba la mật để làm chi? Để củng cố cái nền phước hữu lậu, để làm thành cái năng lực rất là hùng mạnh để độ sinh thôi. Mình thấu hiểu được điều này mình tu rồi, thưa các vị, nắm được pháp hành trì rồi, nhưng mà mình phải làm được điều thứ hai để làm chi? Để mở rộng cánh cửa giúp người thôi nghe. Sở dĩ mình phải học Phật pháp nè, rồi phải phân tích danh tướng nè, chữ nghĩa nè, câu cú nè, cái này là phiền não nè, cái này lo âu nè, để làm gì? Để có những cái phương tiện nhất định độ sinh. Độ sinh không hàm nghĩa rằng làm thầy tu mới độ sinh nghe. Độ sinh nghĩa là các vị biết được phương pháp hành trì, các vị làm cho mình an lạc rồi, các vị có đủ khả năng ngôn ngữ chữ nghĩa, đủ ý tưởng, và nó có một cái nền tảng vững chắc từ nền tảng kinh văn trí tuệ Đức Phật dạy, để các vị có thể giúp cho những người có nhân duyên với các vị, họ nếm được hương vị an lạc như chính tự thân ta. Do vậy cho nên Bồ Tát tái sinh xuống trần đời này, ông cũng phải học thế pháp là như vậy nghe. Học văn học, học nghệ thuật, học thi ca, học kỹ thuật, có khi các ông học hội họa, và có khi các ông cũng học mấy cái bộ môn như là cãi lộn nữa. Phải lý sự với thiên hạ để chiết phục thiên hạ chứ. Rồi đôi khi mấy ông cũng phải học chính trị nữa. Tại vì muốn độ được con người ở lĩnh vực nào phải thông thạo về lĩnh vực ấy nha. Các vị có là thầy giáo, các vị mới cảm thông với những vị thầy giáo. Các vị có là ông nông dân, các vị mới biết thế nào là cày cuốc, cấy lúa. Các vị có là người lãnh đạo quốc gia, các vị mới biết làm thế nào lãnh đạo quốc gia. Các vị có là ông tỷ phú thì các vị mới biết là ngày đêm phải làm như thế nào để kiếm tiền. Các vị mới giúp ra được nha. Cho nên thưa các vị, cái chuyện tu rất là giản dị. Học 30 giây, tu được rồi đó. Thế nhưng mà học không dừng để làm chi? Thưa các vị, tại vì đời sống ta cho tới hôm nay không phải là ta sinh ra từ cái bắp cải, cũng không phải ta từ trên trời rớt xuống, mà ta sinh ra giữa trần đời này, ta có nhân duyên với ngàn vạn người, có ngàn vạn người để ta có thể giúp đỡ họ, để tăng trưởng tâm từ bi, để làm viên mãn được quả Phật. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu nói đi vào cái dòng chính để tu thì các vị không cần tọa thiền. Hiểu được điều này, đoạn phiền não được rồi, Thế nhưng mà nếu người ta chưa có khả năng mở được cánh cửa này để người ta thể nghiệm thì phải dạy người ta tọa thiền nhé. Mà anh chưa từng tọa thiền anh dạy người ta sao? Nói tôi nghe cái. Biết đường đâu mà dạy, ngồi còn chẳng biết ngồi lấy gì dạy tọa thiền. Do vậy cho nên phải tọa thiền, nhưng mà thưa các vị, thiền tập không dính chi chuyện này đâu nghe. Chuyện này là chuyện giác ngộ, chuyện thấu đạt được tâm, chuyện liễu đạt được tâm thôi. Và các vị thấy rằng là khi mình nhìn đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, thì các vị là người nhìn. Người nhìn thì không có buồn vui hờn giận rồi. Tại vì lúc bấy giờ những cảm xúc đó chỉ là đối tượng sinh diệt trước mắt ta, đi ngang trước mắt ta thôi. Còn ta luôn là người đứng yên, bất động, đang nhìn mà. Các vị là tâm bảo chứ các vị có phải là cái cơn cuồng nộ của lốc xoáy đâu. Nó là như vậy, cho nên hiểu được điều này thưa các vị là đạt đến sự giác ngộ là như vậy nghe. Rồi xin thưa lại một điều để cho các vị có niềm tin rằng giác ngộ này nó không phải do công phu tu. Cho nên có một hôm mình bảo rằng là định nó không phát sinh được giải thoát, tuệ mới giải thoát là vậy. Định làm duyên, làm nhân, làm cái bể phóng để phát triển năng lực trí tuệ, để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ thôi. Thưa đại chúng rằng cái con đường này nó đi vô từ cửa nào các vị biết không? Từ cửa mắt đi vô nghe. Thưa đại chúng rằng là mình chỉ khai thác ba cửa thôi, một là cửa mắt, hai cửa tai, ba là cửa nhận biết thôi. Ba cửa này chia ra để giải thích tỏ tường, nhưng mà kỳ thực nó chỉ có một mà thôi nghe. Mắt quan sát để làm sáng bừng năng lực nhận biết, tai nghe âm thanh có đến cùng đi, có sinh cùng diệt, nhưng mà cái biết của tai thì thưa các vị có bao giờ vắng đâu. Và như vậy thì hai cái nền tảng để tiếp thu cảnh trí màu sắc và âm thanh đó là từ tai và mắt, nhưng mà cái năng lực bên trong của các vị đó là khả năng nhận biết của các vị nó vô cùng quan trọng. Khi nó bật sáng được rồi thì điều thứ nhất là nó phát sinh ra cái khả năng nhận thức rằng là ta luôn làm người quan sát, ta luôn đứng đây, ta luôn bất động, mọi buồn vui cảm thọ thì sinh thì diệt. Thế thì từ cái thấy hình sắc đưa đến cái chiều sâu của cái thấy là thấy những cảm xúc đang sinh đang diệt cũng là thấy, là thấy luôn cái dòng ý thức đang vận hành cũng là thấy nghe. Nếu mình thấy được cái thô bên ngoài đó là sắc màu thì mình thấy được cái tinh tế đó là những cảm xúc đang sinh đang diệt rất ư là dễ dàng, cũng là cái sinh diệt như nhau cả thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là từ cửa thấy đi vô đó là như vậy, để đạt đến cái cuối, đó là cái cửa mà chúng ta cần mở, là cái năng lực tâm nhận biết nó luôn chiếu sáng. Và nghiệm ra điều này các vị thấy rằng con đường này rất ngắn, và con đường này không phí công, con đường này không cần vận dụng cái cách chi để các vị làm cho nó bật sáng cả, tại vì nó vốn có sẵn rồi, ngay bây giờ nó đang có sẵn rồi. Ví dụ như đang nghe thầy Phước Tỉnh thì cứ nghe. Thế nhưng mà bất chợt có ai gọi tên mình phía sau lưng, mình nghe không? Mình nghe liền. Đang thấy thầy Phước Tỉnh ngồi trên Zoom trực tuyến đó. Thế nhưng mà trước mắt các vị có con ruồi bay, các vị có biết con ruồi bay không? Biết luôn. Có cần nghĩ suy gì không? Không. Tâm tự nó chiếu sáng thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng cái năng lực chiếu sáng này nó không có hề phân biệt rằng là phải chiếu sáng chỗ này, không chiếu sáng chỗ kia gì cả. Tại vì cái nguồn của nó là từ bên trong nội tâm chiếu sáng mà. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là từ cửa thấy đi vào, từ cửa nghe đi vào, để làm sáng bừng cái năng lực tâm đang nhận biết. Đây là cái cách mà chúng ta mở cánh cửa này đi vô, để có thể liễu ngộ được đạo, để có thể nhận ra rằng là nếu mình càng đi ra ngoại vi bao nhiêu, càng chạy theo trần cảnh bao nhiêu thì mình bị nó xoay tròn, nó nhẫn chìm. Mình càng đi vô giữa trung tâm bao nhiêu, càng trở thành con người quan sát bao nhiêu á, thì thưa các vị, cái sức mạnh của ngũ trần, sức mạnh của ý thức, sức mạnh của cảm xúc không có cách chi dắt dẫn được các vị cả. Các vị càng ngày càng rời xa những cái vọng thức, những cái vọng trần, những cảm xúc, những buồn vui. Cái điều khó khăn của chúng ta đó là thưa các vị là mình nhớ thì ít mà quên thì nhiều, phải không? Lúc bình thường thì mình có thể nhớ rất là dễ, nhưng mà những cái lúc cơn cảm xúc nó cuồn cuộn, nó tràn về, lúc bấy giờ quên mất. Mình đợi tới cảm xúc nó dịu đi, nó nhạt đi, bây giờ mình mới chợt nhớ, ồ mình đã bị cảm xúc buồn vui nó dắt dẫn tới nửa ngày rồi, giờ mới chợt tỉnh hồn tỉnh vía đây, chứng tỏ rằng cảm xúc nó buông cá vị. Chứ cái lực dụng cá vị buông cảm xúc gì chưa được nghe, chưa có khả năng quan sát được, đây là cảm xúc đến và đi, tôi là người quan sát nó, chưa làm được điều này. Khó khăn của chúng ta là vậy, không riêng chúng ta nghe. Thưa các vị rằng là người xưa cũng không khác chúng ta đâu. Có khi họ phải miệt mài hành trì như thế này mất tới vài mươi năm mới có khả năng làm chủ được mình, chứ có đơn giản đâu. Cho nên đừng có nôn nóng, đừng có vội vàng, đừng có muốn rằng tu hai bữa thành Phật. Chuyện đó thì trên lý thì nghe rất ư là đơn giản. Thực ra trên lý á, nói cho nhau nghe là anh chính thật là người đang quan sát, anh đâu phải buồn vui đâu, anh đừng đồng nhất anh, ai cũng hiểu điều này cả. Nhưng mà làm được điều này thì vô cùng khó khăn là như vậy, tại vì mình đã đồng nhất mình vào nó lâu đời rồi. Thế cho nên mình nghe các vị thiền sư là nghe một cái tiếng viên sỏi nó chạm vô lùm tre, tự nhiên ngộ ra bản lai tâm từ cái nghe đi vô, mình tưởng chừng như cái chuyện trò chơi. Nhưng mà thưa các vị, ông ấy đã mất tới mấy chục năm, mất mấy chục năm tu tập tọa thiền chết bỏ, và bị sư Quế Nam là ngài Quy Sơn Linh Hiệu đẩy tới đường cùng, bức xúc đến nỗi là bỏ ăn bỏ ngủ, đốt kinh đốt sách, bỏ không thèm tu nữa. Chán đời rồi tu bao nhiêu lâu rồi cuối cùng chẳng có thể nghiệm điều chi. Và trong một trạng thái như vậy, tâm thức đâu phải là dừng lại cái công trình đang tu tập đâu. Rồi về cất thất bên tháp của ngài Huệ Trung. Rồi một hôm lượm viên sỏi liệng qua lùm tre, một tiếng vang nó làm cho ông quên hết những âm thanh, mà ông chỉ còn lại cái năng lực liễu tri thường hằng, cái từ chúng ta đang dùng đó. Âm thanh nó đến và đi, có cùng không, nhưng mà cái nghe thì không bao giờ vắng. Ngộ ra điều này thôi, chứ đâu phải là ngộ cái gì xa vắng đâu. Ngộ ra điều này thấy mình đang đứng ở ngay trung tâm, mình là người đang nhìn, mọi thứ xoay tròn là cái đối tượng bị nhìn thôi, thì gọi rằng thấy được đạo chứ có gì ghê gớm hơn đâu. Thưa các vị, cái chuyện thấy được đạo, nhận ra tánh không sinh không diệt, nó không phải là cái gì bí mật ghê gớm đâu nghe. Đơn thuần là các vị thấy được cái năng lực tâm nhận biết của mình nó chưa bao giờ vắng mặt. Có buồn vui thì nó nhận biết đang có buồn vui, không buồn vui thì nó cũng biết bây giờ không có buồn vui là xong ngay. Đòi cái gì nữa thêm bây giờ? Chừng đó không đủ à? Chừng đó đủ làm thánh rồi chứ người ta còn đòi là nó phải phóng hào quang sáng là làm chi nữa bây giờ? Thưa các vị, chỉ cần có niềm tin với điều này, các vị an trú ngay nơi sự thực tập như thế này rồi thì dần dần nỗ lực của mình nó càng ngày càng giàu có, sức tu mình càng ngày càng đầy. Sẽ tới một lúc các vị đi tới đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, vậy như không lúc nào quên cả. Lúc nào cái năng lực nhận biết nó cũng rõ ràng thường tại. Nó bình thường như không có tu. Chứ đừng nghĩ rằng là tới lúc đó là mặt mình đằng đằng sát khí, lộ ra cái vẻ người tu. Không. Cái đó là quá ư dụng công, nó căng thẳng như dây đàn sắp đứt dây chứ quý gì đâu. Còn đạt đến trạng thái tu thuần thục, nhuần nhuyễn, nó hàm nghĩa rằng là người đó dường như nhẹ nhàng, thanh thoát, bình ổn, tự tại, lặng lẽ, tươi vui, không căng thẳng, gọi là không có dụng công một cách căng thẳng đó, thì trạng thái tu ấy nó đúng nha. Còn mình dụng công căng thẳng thì sai. Thế cho nên thưa các vị rằng là đừng tưởng cái công phu này mình lơ là với nó mà có thể thành đạt được ít nhiều. Đòi hỏi sự dụng công các vị vừa tinh tế mà vừa chi? Vừa liên tục. Vừa liên tục. Cái từ ở trong kinh văn Nikaya gọi là tinh cần là như vậy. Rầm một thứ thôi mà liên tục, mà không được căng thẳng, không được nôn nóng. Hay nói cái khác là đừng có tham, đừng có muốn mau thành Phật. Chuyện đó nó tới thôi, không cần, ngay bây giờ đã là Phật rồi, đừng có trông thành cái gì khác. Tại vì khi anh quan sát được buồn vui, anh đã hết buồn vui rồi, cứ an trú trong cái trạng thái tâm an vui lặng lẽ như vậy thì thành đạt càng ngày càng sâu sắc thôi. Đó là cái điều thứ hai mà trình bày để cho các vị thấy con đường tu này. Các cánh cửa mở vừa rồi, chúng ta có niềm tin vững vàng đi vô thì càng ngày càng vững nha, càng ngày càng mở rộng ra để chúng ta hành trì có hiệu lực hơn. Kể cho các vị nghe câu chuyện của ngài Cảnh Thanh. Thông thường mình nhớ câu chuyện thiền, có khi tên ông này mình cấm vào câu chuyện khác nghe, ở đời người ta gọi là lấy râu ông nội cấm vào càm bà kia đó. Nhưng mà tại vì chuyện ở trong thiền sử đâu có nhớ, nhưng mà nhớ được một cái tên kể ra câu chuyện đó là đã vui rồi, chuyện là Cảnh Thanh. Một hôm có thiền khách tới: bạch thầy, con mới vào Già Lam tu tập, xin thầy mở cho con cánh cửa để cho con có thể đi vào cửa đạo. Ổng đưa tay gõ bàn cụp 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 ba tiếng, ngay chỗ đó người vào đạo. Rồi ngay cái chỗ ngài khơi ngộ đó mình vào có dễ không? Thưa các vị, nếu mình căn cứ vào những bài mình đang học thì ngay cửa nghe vào đạo nghe. Tuy nhiên có những đoạn nhân duyên khác thì ông lại khai ngộ cái kiểu này. Tức là mình phải kể nhiều đoạn nhân duyên để cho các vị từ cái cách đó các vị đi vô cái cửa nghe. Có đoạn nhân duyên khác, thưa các vị, một đêm trời đã khuya, có một thị giả đang hầu ông. Nó hỏi: này, ông có nghe ngoài trời cái tiếng kêu gì không? Thị giả lắng tai nói: dạ bạch thầy, có cái tiếng của con ếch nó bị rắn cắn cho nên nó kêu hoảng loạn. Ông hạ câu, ông nói: chúng sinh nổi chìm ba cõi sáu đường cũng từ cái ấy. Nếu mà mình học Phật phất phơ thì thưa các vị, mình sẽ phẩm bình cái câu nói này, đó là những chúng sinh nó giết nhau, nó ăn thịt nhau, nó tàn hại nhau rồi, cho nên nó bị sinh tử nổi chìm, như cái trường hợp con rắn nó ăn cái con ẩn ương hay là cái con nhãi kia, cho nên ngài phán một câu như vậy. Thế là nếu chúng ta là người có học Phật, đi vô cái công trình tu tập ít nhiều, thì cái câu ngài phán không phải là câu ngài phán cái con rắn ngoài kia nghe. Ngài phán ai vậy? Phán thị giả. Hỏi: ngươi có nghe tiếng gì không? Dạ con nghe tiếng con rắn nó đang bắt con nhái mà kia, nó ăn con nhái cho nên cái tiếng kêu thảm thiết. Tức là bỏ mình theo Phật, bỏ ông chủ lắng nghe mà nghe âm thanh bên ngoài, gọi là bỏ người chạy theo cảnh nghe. Đó là cái lời khai thị thứ hai, rất là dễ hiểu. Rồi dễ hiểu hơn nữa là lời khai thị ai, các vị biết không? Khai thị của Đức Như Lai. Thưa các vị, nói chi thì nói chứ lời của Thế Tôn đó là lời của Bậc Đạo Sư. Vì căn cơ của chúng sinh trong ba cõi sáu đường là Bậc Đạo Sư giữa trần đời này, cho nên lời của Ngài nó mang cái đặc tính là phổ cập luôn cho mọi căn cơ, mọi chúng sinh. Còn các vị thiền sư, thưa các vị, đối cơ lập pháp thôi. Đối với từng căn cơ của chúng sinh đang trước mặt mình, thiết lập pháp môn tu giúp cho họ khơi mở cánh cửa giác ngộ thôi. Còn lời của Phật thì thưa các vị, nó bao trùm các vị thiền sư ạ. Thế rồi các vị trở lại sự khai ngộ Đức Thế Tôn, thì các vị thấy ngài khai ngộ chúng ta đi vô dễ lắm. Thế nào là dễ? Đơn giản, ngài kêu La Hầu La thỉnh chuông, hỏi A Nan nghe không? A Nan nói: dạ bạch Thế Tôn con nghe. Thế rồi hết tiếng chuông, hỏi nghe không? Dạ con không nghe. Thỉnh tiếng chuông nghe không? Dạ nghe. Thế rồi tiếng chuông dứt, hỏi nghe không? Dạ không nghe. Thế Tôn vỡ chân câu, giống như chúng ta là những người đệ tử đang đối mặt trước Thế Tôn nghe. Nếu Thế Tôn hỏi vậy thì các vị cũng trả lời y vậy thôi, không khác được. Thế là Thế Tôn vỡ nói: ngu si, do vậy cho nên nổi chuyện trong ba cõi sáu đường, do vậy cho nên trầm luân sinh tử. Thì cũng giống như ngài Cảnh Thanh, ngài nói thì giả vậy. Trong khi đó chuông thì có thỉnh cùng không, âm thanh thì có vang lên cùng lặng, thế nhưng mà cái nghe ông đâu bao giờ bắt đầu có tiếng chuông. Ông nghe có tiếng chuông, không có tiếng chuông thì ông cũng là nghe không có tiếng chuông chứ. Rồi thưa các vị, ngay cái nghe thôi các vị thấy nó đã thường tại không vắng mặt bao giờ. Đây là cái cửa mà chúng ta đã khai thác hai buổi học rồi nhé. Thế thì thưa đại chúng rằng là nếu các vị nhận ra điều này, các vị thấy rằng là từ cửa mắt hay cửa tai, cửa nào cũng đi vô bằng cái chi? Bằng cái tự tánh nhận biết bên trong của các vị cả. Và khi tự tánh nhận biết của các vị có bị liễu đạt rồi. Thì cái từ ở trong thiền học gọi rằng là thấy được tánh nghe. Tướng thì sinh thì diệt, âm thanh thì cũng sinh và diệt, buồn vui thì cũng sinh và diệt, vọng thức ta thì cũng chạy tới chạy lui sinh diệt. Nhưng mà cái thực tánh của các vị, tức là cái năng lực nhận biết của các vị thì chưa bao giờ sinh diệt cả. Thế rồi cái tầng thâm sâu u ẩn hơn mình có thể thăm dò được khi mình đã đi ngang qua cánh cửa thấy và nghe rồi, thì các vị thấy rằng là tâm ta có những lúc có buồn có vui, thì ta biết đây là buồn vui, rồi có những lúc nó không có buồn vui, trống vắng, biết không? Biết rằng tâm ta bây giờ đang không có buồn vui nghe. Rồi các vị trở lại cái bài kinh có pháp môn nào Đức Phật, thì các vị thấy rằng là Ngài khai thị cái điều này nó rất ư là sáng và rất ư tỏ tường. Bảo với Ngài Xá Lợi Phất rằng là có pháp môn nào mà không cần niềm tin nè, không cần khổ hạnh, không cần học tập, không cần lý luận, mà có thể trực tiếp ngay bây giờ chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được pháp thân, chứng nghiệm được niết bàn và biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ông có biết pháp môn nào như vậy không? Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, con không biết. Thế Tôn dạy con mới biết, Thế Tôn chưa dạy mà. Thế Tôn bảo rằng: Này Xá Lợi Phất, khi có buồn, khi có tham, có sân, có si thì ông biết có tham, có sân, có si. Khi không có tham, không có sân, không có si, ông cũng biết không có tham, không có sân, có si. Cái này, tức là cái năng lực này, cái pháp tu hành này, cái sự thể nghiệm này, có cần phải học tập nè, có cần phải lý luận nè, có cần phải khổ hạnh nè, có cần mất nhiều thời gian, nhiều tháng năm mới có thể có được cái năng lực này không? Sao là Phật nói giờ Bạch Thế Tôn không? Ngay bây giờ, có buồn vui con biết buồn vui, không buồn vui con biết không buồn vui, có sân con biết sân, không sân con biết tâm con không sân, thì đâu cần học tập gì đâu. Thế thì các vị nói cho tôi biết rằng tu cần cái chi, cần công phu gì? Có cần công phu gì đâu. Nếu nói ngồi thiền để đắc định thì thưa các vị không đúng nghe. Tại vì định cũng không định đâu, không phải ở chuyện ngồi hay chuyện đứng hay chuyện nằm. Mình ngồi cả đời chưa chắc gì đã được điều này. Cho nên lục tổ Huệ Năng thấy người ta ngồi, ông không bằng lòng. Ông nói sống thì ngồi không nằm, mà chết thì nằm không ngồi. Cuối cùng chỉ một việc đó là luyện tập cái hình hài dính gì đâu. Cho nên đối với con đường thiền thưa các vị là con đường trực tiếp đi vào cái nhận biết nơi tâm thức thôi. Thế là cái nhận biết này các vị thấy tỏ tường rằng là khi tâm ta có buồn vui, ta biết có buồn vui. Khi không có buồn vui, biết không? Biết chứ. Ngay bây giờ các vị biết rằng là mình không có buồn vui gì cả, đang ngồi nghe Thầy Phước Tỉnh nói thôi. Thế rồi, đang ngồi nghe nhưng mà lòng đầy phiền muộn, bực mình nói đi nói về, cũng ngần này việc nói hoài. Các vị có biết rằng mình đang bực mình không? Biết luôn. Rõ ràng rằng không thần linh nào nhìn ra được điều này, nhưng chính các vị quan sát được nội tâm các vị. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này xúc cảm, này lo âu chi, không có thần linh nào thay ta làm được điều này. Chỉ có Bồ Tát Quan Âm trong các vị thấy thôi nha. Chỉ có Bồ Tát Văn Thù là một bậc trí tuệ thầy của bảy đời Như Lai mới nhìn thấy được từng ý niệm các vị đang sinh đang diệt, từng ngóc ngách tâm hành các vị đang sinh đang diệt. Thế thì cái năng lực tâm đang nhận biết của các vị, dùng cái từ khác đó là Bồ Tát Quan Thế Âm, dùng cái từ khác đó là Đức Bồ Tát Văn Thù, dùng từ khác đó là Thể Kim Cang Bất Động, dùng từ khác của Thiền Tông gọi là Bản Lai Diện Mục, dùng cái từ Kinh Văn Đại Thừa gọi là Chân Tâm Thường Trụ gọi là Thể Niết Bàn, dùng cái từ của Ngài Bàn Khoe Vĩnh Trác gọi là chế Tâm Phật Vô Sinh. Và đơn giản vô cùng, nó đơn thuần chỉ là cái trạng thái tâm đang nhận biết của các vị. Và xin thưa rằng mà ngay bây giờ có ai thiếu đâu. Có phải vì các vị đã từng tu 10 năm rồi các vị mới lĩnh ngộ được điều này không? Không. Điều này đã có từ khuya. Nói theo cái từ bây giờ đó, ta đã có nó từ khuya. Mà ta quên. Rồi bây giờ thưa các vị học Phật cái nhờ dòng chảy chánh pháp Như Lai khơi ngộ ta để ta nhận ra ta đã có cái này. Bây giờ chỉ có một việc còn lại cần làm thôi là chi? Sử dụng nó thôi. Hãy sống từng ngày với nó, hãy thở với nó, đi với nó, cười với nó, ăn với nó, ngủ với nó, buồn vui giận ghét gì sinh ra, thưa các vị, mặc kệ, không có gì quan trọng cả. Các vị cứ làm cái người quan sát buồn vui giận ghét, không thù địch phiền não, không căm ghét khổ đau, chuyện đó bình thường. Phiền não, khổ đau, lo âu, phiền muộn là chuyện đời thường của con người trong cuộc sống này. Khi nó có, ta chỉ cần làm một việc giản dị là quan sát nó thôi, thì các vị thành đạt được sự nghiệp giác ngộ ngay một đời. Có gì ghê gớm đâu với chuyện tu. Không chịu tu chứ còn tu thì cái chuyện thành Phật đâu xa. Và tu không có hàm nghĩa gì là ghê gớm cả. Chỉ là một việc để quan sát nó thôi. Tóm lại, nói đi nói về là tóm tới tóm đuôi mà vẫn chưa xong nghe. Thưa các vị, có ba con đường đi vô thôi. Một là con đường từ mắt đi vô. Hai, con đường từ tai đi vô. Ba, con đường từ tâm nhận biết đi vô. Tóm yếu lại hơn nữa, thưa các vị, mắt đi vô cũng là con đường nhận biết, tai vô cũng là con đường nhận biết. Tại vì thưa các vị, 25 vị thiện tri thức từ Kinh Lăng Nghiêm trình cho Đức Thế Tôn biết về con đường khơi ngộ để thể nghiệm được chân tâm, thì thưa các vị, quy chiếu lại chỉ có con đường của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là con đường Ngài Văn Thù, Ngài Tuyển nghe. Thế nhưng mà với cái nhìn của các vị thiền sư thì ba cửa pháp môn như Ngài Huệ Cầu chúng ta đã từng học trong bữa trước đó, là thưa các vị, ngay cái cửa Văn Thù đi vô, cửa Phổ Hiền đi vô, nghĩa là bất động liền chạm đến bản lai diện mục của các vị. Thế nào là bất động liền chạm tới mặt mũi thực của ta? Thưa đại chúng rằng là quên thì theo trần, chợt nhớ thì an trú ngay nơi tâm bất động các vị, tràn đầy cái sức sống nhận biết để biết đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu, đây là phiền muộn. Thưa các vị, nó nhích một tí xíu thôi, tức là không có phút giây, khoảng cách này nó không có đường giới tuyến nào cả. Nhớ thì an trú ngay tâm Phật, quên thì lạc vô nẻo phàm phu thôi, nhớ với quên thôi. Và con đường này, thưa đại chúng rằng đang mở sẵn, đang mời gọi các vị. Chỉ cần có được niềm tin với tâm bảo, chỉ cần cảm thấy đời sống này dường như là mọi thứ hưởng thụ dục lạc đủ rồi, ngần đó hết rồi, không còn gì nữa đâu, thức ngon ta đã ăn hết rồi, cái thứ vui mắt mình đã nhìn thấy hết rồi, không cần đi đâu hết. Các vị mở cái laptop nhìn trên màn ảnh nhỏ, các vị đi tới trời luôn, cảnh trí nào đẹp trên hành tinh này đều có hết. Thế thì thưa các vị, không có cái thứ gì làm cho ta đắm nhiễm bằng một việc thôi, đó là thể nghiệm được pháp thân của chính ta để đoạn đứt con đường tử sinh thôi. Hãy dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Câu kinh nghiệm thỉnh chuông là chúng ta ngồi chơi 15 phút và chia tay. Rồi, quý vị có quyền đặt câu hỏi. Dạ. Nay
Thưa
con
thầy,
nào? Dạ.
thưa cho con xin có câu hỏi. Con đọc trong cái kinh Pháp Hoa có cái câu để Phật lưỡng túc tôn, thầy dạy cho con lưỡng túc tôn mới làm sao thầy?
Là phước trí, hai cái sự đầy đủ, đầy đủ phước, đầy đủ trí là lưỡng túc tôn nha. Thưa các vị, nếu chúng ta có học Phật nhất định thì các vị thấy rằng là những cái danh hiệu tôn xưng Đức Thế Tôn rất là đẹp và nhiều tên lắm. Ví dụ như gọi Ngài là Đấng Điều Ngự, gọi Ngài là Đấng Đại Hùng, gọi Ngài là Đấng Tối Thắng Tôn, gọi Ngài là Đấng Như Lai, và gọi Ngài theo từng thể loại kinh văn nghe. Ví dụ như Kinh Lăng Nghiêm tụng cái bài mở đầu để tụng năm đại lăng nghiêm đó, diệu trạm tổng trì bất động tôn á, là tôn hiệu Đức Phật á, đấng diệu trạm, đấng tổng trì, đấng bất động. Và thưa đại chúng rằng là mỗi một tôn hiệu nó đều có một cái sắc thái riêng về cái năng lực giác ngộ của Ngài. Chúng ta thì đôi khi mình học Phật rất ư là nghèo nàn, cho nên mình dùng cái từ Đức Phật. Có khi mình nghèo quá mình không có từ dùng á, Mình tưởng rằng Đức Phật chỉ có cái chữ Buddha thôi, thưa các vị, nhiều hơn chữ Buddha chứ. Đấng Thế Tôn, Đấng Thiện Thệ, Đấng Điều Ngự. Ngay cái từ đó các vị thấy trong kinh đó, nó đẹp rồi. Và thông thường thưa đại chúng rằng là đôi khi cái dòng văn học nhân gian á, mình không khéo thì mình bị lây nhiễm và mình làm giảm giá trị của một đấng Như Lai. Có lần đó mình nghe một vị hòa thượng lớn ở Việt Nam, ông cụ ông nói cũng đúng nha. Ông nói các thầy hãy nhìn coi những truyền thống của các tôn giáo khác á, người ta tôn vinh những vị thầy của người ta, dù vị thầy đó họ ăn thịt nè, họ uống rượu nè, họ rất là vớ vẩn, họ không thanh tịnh đạo hạnh gì cả, thế nhưng mà ta gọi là đức nọ đức kia, đức tổng giám mục nè, đức cha đấng Phêrô vân vân. Thế rồi mình đệ tử Đức Phật mà mình lại không gọi được Đức Thế Tôn của mình là một đấng giác ngộ, mình gọi là một cái ngôn ngữ bình thường giống như người. Mà cái từ đó thì trong thế giới chính trị nó hay dùng, nó gọi đồng chí Lenin là người nghe, đồng chí Mao Trạch Đông là người, người viết qua viết cái chi nữa, thưa các vị, làm sao bì được với cái từ tôn vinh đấng Như Lai, đấng Thiện Thệ, đấng giác ngộ, Đức Thế Tôn, đấng Điều Ngự, không hay hơn à? Cho nên thưa các vị, mình nên học Phật để thấy rằng là cái từ dùng của chúng ta đôi khi nó phản ánh một phần về cái niềm kính trọng của chúng ta đối với Đức Như Lai. Mình thấy là Ngài Trần Thái Tông á, ông viết trong Khóa Ư Lục những cái câu hay lắm: Khải Bạch Thập Phương Điều Ngự Tam Thế Hùng Sư. Các vị có nghe câu đó không? Tức là con ngưỡng bạch với đấng điều ngự của 10 phương, đấng hùng sư của 3 cõi. Người xưa họ dùng mấy cái từ đó hay lắm em: Thập Phương Điều Ngự Tam Thế Hùng Sư. Và cái văn phong của lục thời Sám Hối Khoa Nghi rất là hay. Lâu lâu mình đọc, nhưng đọc trong văn bản Hán thôi, mình thấy Ngài Trần Thái Tông ngày xưa ông viết cái văn bản để làm thành 6 thời sám hối cho những người tu vào thời đó. Cái văn bạch của ông rất là hay: Thập Phương Điều Ngự Tam Thế Hùng Sư, Đấng Đại Hùng Như Lai, Đấng Đại Bi Như Lai. Rất là đẹp. Và cái từ tôn xưng đó là Đấng Lưỡng Túc Tôn là như vậy. Lưỡng Túc là phước túc, huệ túc, đầy đủ phước điền, đầy đủ trí tuệ, gọi là lưỡng túc nghe. Khi nói đến Đức Phật, người ta dùng cái từ là tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Và thông thường Phật tử ta phải học những từ ngữ này à. Đức Như Lai có nội dung đó là tam thân, là tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, thập lực, tứ vô sở quý và thập bát bất cộng pháp. Đó là những cái từ ngữ rất là gần, rất là quen thuộc. Và khi nói đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, nói đến Phật thì chúng ta phải biết nội dung của vị Phật gồm có cái gì. Tam thân thì dễ biết rồi: Pháp thân, Hóa thân, Báo thân. Tứ trí là tứ trí gì? Ngũ nhãn, 5 con mắt. Ba thân, 4 trí, 5 mắt, 6 thần thông. Các vị phải tỏ tường những điều này nha. 6 thần thông thì có thể biết, nhưng mà thôi biết thần thông thứ sáu cho chắc ăn là lậu tận thông cho chắc ăn. Chúng ta đã từng học qua cái bài Lậu Tận Thông rồi. Là thập lực, tứ vô sở quý và thập bát bất công pháp. Thưa các vị rằng là cái điều này tôi nghĩ rằng là người tu thì phải thuộc lòng thôi, còn các Phật tử thì không cần thiết. Đồng quê phải học thuộc lòng nha. Kiếm cho ra thập bát bất công pháp là gì, nói cho trôi à. 18 pháp bất cộng với Như Lai là chi? Cái đặc thù của 18 pháp bất cộng, mình gọi ra một điều để cống hiến đại chúng. Mình nhớ vài ba điều thôi, mình nói thì dường như các vị tưởng mình giỏi lắm, nhưng mà kỳ thực mình là chơi chút cho vui thôi, chứ còn thuộc thì chịu thuộc đâu nghe. Thập bát bất cộng pháp nó có một phần rất là quan trọng, đó là nhất thiết khẩu nghiệp, nhất thiết ý nghiệp, từ trí tuệ hành. Hay nói cách khác là thân của Như Lai, miệng của Như Lai và sự suy nghĩ của Như Lai nó đặt trên nền tảng trí tuệ, đặt trên cái sự vận hành của trí tuệ, mà không đặt trên vọng thức của người trần thế như chúng ta. Điều Ngài nói, điều Ngài làm, điều Ngài nghĩ suy đều trên cái nền tảng trí tuệ cả. Từ cái điều này các vị quy chiếu lại sự hành trì của mình nghe. Kỳ thực rằng là cái điều này nó không phải là gì xa xôi cả. Các vị hình dung rằng là mình có pháp hành trì, mình luôn làm người quan sát trong mọi động thái của mình, thì thân của mình nó được cái chi giám định vậy? Tức là nó được cái năng lực tâm nhận biết đang chiếu sáng, thì thân của anh đang được năng lực trí tuệ soi sáng nghe. Thế là nếu công phu của mình thực tập ổn định, đầy đặn, liên tục, thì thưa đại chúng rằng là từng ngôn ngữ các vị nó trôi ra, các vị đều quan sát được từng dòng chữ đang khởi ra trong ý các vị trước khi nó trở thành là ngôn ngữ đến với người khác nghe nha. Cho nên khẩu nghiệp theo với trí tuệ vận hành là như vậy. Rồi ý nghĩ chúng ta, tư duy chúng ta, thưa các vị là từng dòng nó không có trôi đi đâu khác ngoài cái chuyện là ta đang quan sát nó, thì cái năng lực quan sát chính là trí tuệ nghe. Cho nên Như Lai có 18 pháp bất cộng là do vì Ngài đã viên mãn được công trình tu tập. Thế nhưng chúng ta cũng có được ít nhiều cái bất cộng. Nếu chúng ta có tu tập thì chúng ta cũng được những cái đặc thù như Ngài. Thập bát bất cộng pháp có hàm nghĩa rằng là 18 cái món không giống với người đời, gọi là bất cộng thôi. Và nếu ta tu mà thưa các vị, những nói năng của ta nó từ cái nguồn tâm sân si phiền não thì đâu khác gì nhân gian. Những việc làm chúng ta nó cũng từ cái nguồn tâm đầy sân si phiền não tập khí khổ đau thì đâu khác gì nhau. Rồi những ngôn ngữ ta, ý tưởng chúng ta khởi ra cũng từ cái nguồn là sân si phiền não bất an thì ta không khác gì người thế gian cả. Cho nên cái sự khác biệt giữa Phật và phàm nhân nó là từ cái nguồn tâm có tu cũng không có tu thôi. Và ở mức độ thăm dò vô dễ hiểu nhất là khi các vị trở thành người quan sát, các vị quan sát được mọi động thái, thì thưa đại chúng rằng là hành vi cử chỉ của các vị không có những cái thô tháo, nó không có sinh ra từ cái giận, cái buồn, cái phiền não bất an. Khi tâm ta nó tràn đầy sự căm tức người kia, mình không thể chửi vào mặt người ta, nhưng mà mình cũng làm được một cái thái độ để dằn mặt người ta bằng cách chi? Rót cái ly nước ra bưng tới chỗ uống, dằn cái bàn cái cụp, dằn mát rồi, đâu phải dằn cái bàn đâu, dằn lên mặt anh đó. Thế thì hành động đó, việc làm đó nó từ cái nguồn tâm sân si ngay. Thế thì thưa các vị, cũng việc làm đó mà từ cái nguồn tâm tràn đầy trí tuệ, tràn đầy sự yêu thương, thì dù cho kẻ thù nó đến với ta thì chuyện của hắn, nhưng mà tâm ta đang an trú trong trạng thái quan sát cho nên cái sân nó không có mặt. Thế cho nên mình rót nước ra mình mời, cái cách thức của mình biểu hiện nó nhẹ nhàng hài hòa, không có dằn mặt người ta. Lời nói mình mời người ta cũng vậy, nếu tâm mình nó đầy ganh tị mình khen thì mình khen làm sao? Cái giọng nói thôi, cái nhấn giọng đọc chữ nhấn câu các vị nó đã biểu hiện cái sự khó chịu ganh tị rồi, vừa khen vừa nghiến răng nữa. Thế rồi các vị từ cái nguồn tâm đầy tràn cái sự hỷ lạc, thì các vị khen một lời khen thưa các vị nó từ trái tim yêu thương, từ sự cảm thông, từ năng lực trí tuệ làm chủ. Cho nên nó không có chuyện là khen nhưng mà mỉa mai, cũng lời khen nhưng mà có mỉa mai, lời khen mà khen thật lòng nó khác chứ. Do vậy cho nên 18 pháp bất cộng thưa các vị, đó là mình giải thích một chút để các vị thấy rằng là nếu ta có tu thì ta có một phần của nhân cách Như Lai nha. Khác biệt nhau thưa các vị về hình thức không quan trọng đâu, khác biệt nhau về cái chỗ cài được cái chương trình tu tập vào trong tâm thức ấy, thì thân nè, tâm nè, suy nghĩ nè, hành xử nè, thưa các vị nó đều tỏa hương cái năng lượng an lạc, hài hòa, yêu thương và giải thoát. Và cái công trình hành đạo nó không phải là cái công trình xa vời, nó biểu lộ trong từng ngày trong đời sống chúng ta nghe. Đâu có phải là phải ngồi giảng kinh thuyết pháp mới làm Phật pháp hưng thịnh đâu. Các vị sống đời sống bình thường giữa cuộc đời, các vị trở thành cái nguồn năng lượng yêu thương, cái nguồn năng lượng trí tuệ tặng cho bao nhiêu người gần gũi các vị, là các vị đã làm cho người ta có niềm tin với chánh pháp rồi. niềm tin chánh pháp không hàm nghĩa rằng là mình đến một cái chùa nào đó mình thỉnh về một bộ kinh là mình đem về mình tôn trí trong nhà mình thờ nghe. Niềm tin chánh pháp nó khởi bên trong các vị, đó là các vị thực tập, các vị hành trì, các vị biểu hiện đời sống của mình trong khi đứng đi nói cười cư xử với người, nghĩ suy về người, thì nó đã biểu hiện được cái năng lực tu và nó giúp cho người ta có được niềm tin với chánh pháp. Rất là giản dị. Phật pháp nó không có xa rời gì với đời sống của chúng ta đâu nghe. Tội nghiệp là chúng ta có thể hiểu biết Phật pháp mà lại không ứng dụng. Cho nên mình làm cho thiệt thòi chính mình và làm cho người khác, người ta nhìn mình, người ta đánh giá rằng Phật pháp dường như không có giá trị bao nhiêu. Chỉ học để nói suông cho vui thôi. Chứ còn đời sống mình không đổ thay chi thì thưa các vị, đấy là cái cách mà mình làm cho tổn thương, làm cho người ta mất tín tâm với tam bảo á. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi chiều hôm nay.